Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 2 tháng 2 có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp công dân định kỳ tháng 2 năm 2023. Tưng bừng lễ hội truyền thống Hương sắc trà xuân vùng chè đặc sản Tân Cương năm 2023. Sau khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những kỳ tích vĩ đại trong thế kỷ 20 và hơn hai thập niên đầu thế kỷ 21. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 1 tháng 2, tại phòng tiếp công dân trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã chủ trì buổi tiếp dân định kỳ tháng 2 năm 2023 đối với vụ việc của công dân Đàm Thị Dung, trú tại tổ 15 phường Hòa Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp, sau khi nghe công dân trình bày và ý kiến tham gia phân tích trao đổi của các phòng ban chuyên môn của thành phố, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố kết luận, vụ việc tranh chấp đất đai giữa gia đình bà Đàm Thị Dung với gia đình ông Vương Tuấn Sơn đã được Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên xem xét giải quyết tại bản án phúc thẩm số 02 ngày 30 tháng 1 năm 2018. Đến nay bà Dung đã có đơn gửi Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Như vậy, vụ việc của bà Đàm Thị Dung tiếp tục được xem xét giải quyết của Tòa án Nhân dân tối cao. Liên quan đến nội dung tố cáo của bà Đàm Thị Dung đối với các cán bộ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Hòa Văn Thụ và Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có các quyết định về việc đình chỉ giải quyết tố cáo và trả lời đơn của bà Đàm Thị Dung. Năm 2022, bà Dung có đơn gửi Ủy ban Nhân dân thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố đã có thông báo số 318 ngày 28 tháng 9 năm 2022 về việc không thụ lý giải quyết tố cáo. Tuy nhiên, bà Dung có ý kiến chưa nhận được văn bản này. Vì thế, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Ban Tiếp công dân thành phố tiếp tục giao văn bản số 318 ngày 28 tháng 9 năm 2022 cho bà Dung. Sáng ngày 2 tháng 2, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Hội người cao tuổi phường Chùa Hang tổ chức lễ chúc thọ mừng thọ người cao tuổi Xuân Quý Mão năm 2023. Tại buổi lễ, lãnh đạo phường Chùa Hang ghi nhận và biểu dương vai trò của người cao tuổi trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời động viên các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích và tiếp tục nêu gương sáng, động viên con cháu chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và đóng góp nhiều hơn nữa để cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong không khí trang trọng, đầm ấm, lãnh đạo phường đã trao thiếp chúc thọ, mừng thọ của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cho 200 cụ cao tuổi trên địa bàn phường, trong đó có 4 cụ 100 và trên 100 tuổi, 4 cụ 95 tuổi, 13 cụ 90 tuổi và 179 cụ có độ tuổi 85, 80, 75 và 70 tuổi. Chúc thọ, mừng thọ đầu xuân là nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần, tô thắm truyền thống đạo lý nhân văn của dân tộc, thể hiện sự tôn trọng của xã hội với người cao tuổi, tấm lòng hiếu thảo của con cháu với ông bà cha mẹ. Đây cũng là việc làm nhằm khẳng định vai trò vị thế của người cao tuổi đối với gia đình và xã hội, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích. Ngày 2 tháng 2, tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Thái Nguyên tổ chức Ngày thơ Nguyên Tiêu với chủ đề Khát vọng mùa xuân, mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Quý Mão năm 2023. Tại chương trình, các đại biểu và những người yêu thơ được thưởng thức các bài thơ Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt do nghệ sĩ Thái Hoàng thể hiện. Nhiều bài thơ có chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước, con người Việt Nam được nhiều nhà thơ, người yêu thơ và đông đảo nghệ sĩ thể hiện đã mang đến nhiều cảm xúc cho người thưởng thức. Tại ngày thơ, nhiều bài thơ được trưng bày tại ngày thơ nhằm phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật cũng như khuyến khích nâng cao văn hóa đọc cho nhân dân trên địa bàn trong những ngày đầu xuân Quý Mão năm 2023. Tiêu biểu như Hãy cùng em về chợ phiên của tác giả Trần Thị Ngọc Oanh, Tự hào Thái Nguyên quê tôi của tác giả Nguyễn Văn Hùng, Tìm thu ở lại của Trương Thế Dũng, v.v. Ngày thơ Nguyên Tiêu được tổ chức vào dịp rằm tháng Giêng hàng năm không chỉ nhằm tôn vinh những áng thơ, vần thơ của những người làm thơ, yêu thơ thành phố Thái Nguyên, mà còn là dịp để các nhà thơ có dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, truyền cảm hứng sáng tác thơ. Nhân dịp này, Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Thái Nguyên đã trao giải cho các tác giả có tác phẩm tiêu biểu nhân Ngày thơ Nguyên Tiêu 2023. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, cầu Mo Linh 2, ngày 3 tháng 2 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 1050 về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Xuân Hường, sử dụng đất tại xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, tại thửa đất số 946, tờ bản đồ địa chính số 2, diện tích 835,2 m², loại đất BHK, và thửa đất số 294, tờ bản đồ địa chính số 2, diện tích 20,5 m², loại đất NTS, và ban hành quyết định số 1048 QĐUBNZ về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng số tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là gần 329 triệu đồng. Trong đó, giá trị bồi thường đất nông nghiệp gần 128 triệu đồng, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm trên 199 triệu đồng, thường bàn giao mặt bằng trên 1,7 triệu đồng. Sau khi có quyết định phê duyệt, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã công khai và 5 lần mời hộ ông Nguyễn Xuân Hường nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Nhưng hộ ông Hường vẫn không nhận tiền với lý do giá bồi thường đất nông nghiệp thấp. Tiếp thu ý kiến của gia đình, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã phối hợp với Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xã Linh Sơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Linh Sơn giải thích các ý kiến vướng mắc và tuyên truyền vận động hộ gia đình nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho nhà nước để thực hiện dự án. Nhưng hộ ông Nguyễn Xuân Hường vẫn không nhất trí nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã có công văn số 33 ngày 20 tháng 4 năm 2021 về việc trả lời các ý kiến đề nghị của hộ ông Hường, xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Vậy Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đề nghị hộ ông Hường đến tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, địa chỉ trụ sở khối hành chính sự nghiệp, ngõ 277, tổ 17, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên để nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ dự án thi công công trình. Quá thời hạn nêu trên, nếu hộ ông Hường không chấp hành, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố sẽ báo cáo Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố, các cấp có thẩm quyền để tổ chức thi công dự án theo quy định của pháp luật. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, cầu Mo Linh 2, ngày 3 tháng 2 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 1049 về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Minh Tuấn tại thửa đất số 295, tờ bản đồ địa chính số 2 tại xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, diện tích 969,7 m², loại đất BHK. Quyết định số 1048 ngày 3 tháng 2 năm 2021, đợt 17, và quyết định số 7545 ngày 28 tháng 7 năm 2021, đợt 53, về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho gia đình ông với tổng số tiền trên 597 triệu đồng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã công khai quyết định phê duyệt và 6 lần mời ông Nguyễn Minh Tuấn nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhưng hộ ông Tuấn vẫn chưa nhận tiền với lý do đơn giá bồi thường đất nông nghiệp thấp. Sau khi có ý kiến của gia đình, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Linh Sơn giải thích các ý kiến vướng mắc và tuyên truyền vận động hộ gia đình nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho nhà nước để thực hiện dự án, nhưng hộ ông Nguyễn Minh Tuấn vẫn không nhất trí nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Về ý kiến thắc mắc của gia đình, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã có công văn số 29 ngày 20 tháng 4 năm 2021 về việc trả lời các ý kiến đề nghị của hộ ông Tuấn, xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Để đảm bảo tiến độ thi công công trình nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, đề nghị hộ ông Tuấn đến tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, địa chỉ trụ sở khối hành chính sự nghiệp, ngõ 277, tổ 17, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên để nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ dự án thi công công trình. Quá thời hạn nêu trên, nếu hộ ông Tuấn không chấp hành, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố sẽ báo cáo Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố, các cấp có thẩm quyền để tổ chức thi công dự án theo quy định hiện hành. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 năm gián đoạn bởi dịch COVID-19, lễ hội Hương sắc Trà Xuân, vùng chè đặc sản Tân Cương, thành phố Thái Nguyên được tổ chức vào đúng ngày lễ truyền thống 11 tháng Giêng. Lễ hội năm nay đã diễn ra tưng bừng với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa của vùng chè đặc sản Tân Cương, thu hút đông đảo người dân trong vùng cùng du khách gần xa tới dự. Tham dự lễ hội có các đồng chí lãnh đạo các sở ngành của tỉnh, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên có các đồng chí Dương Văn Lượng, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy, Nguyễn Linh, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, phó bí thư thường trực thành ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, cùng các đồng chí trong Ban thường vụ thành ủy, lãnh đạo các ban xây dựng đảng thành ủy và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố. Chương trình được diễn ra trong một ngày với hai phần lễ và hội. Mở đầu cho phần lễ là màn chống khai hội, múa lân và các tiết mục văn nghệ đặc sắc. Nổi bật là nghi lễ rước cây chè cổ, một nghi lễ truyền thống không thể thiếu trong lễ hội. Tại phần lễ, đông đảo đại biểu, nhân dân trong vùng và du khách thập phương được ôn lại lịch sử và truyền thống ra đời, phát triển của cây chè, cũng như nghề làm chè nổi tiếng của vùng chè đặc sản Tân Cương. Phần hội với gần 10 hoạt động sôi nổi, gồm thi hái chè nhanh, thi sao chè ngon bằng phương pháp thủ công truyền thống, thi văn nghệ, thể thao và các trò chơi dân gian truyền thống như ném còn, đẩy gậy, kéo co, bóng chuyền, cờ tướng, v.v. Phần thi sao chè bằng phương pháp thủ công truyền thống được diễn ra giữa 12 xóm. Mỗi xóm sẽ cử ra những nghệ nhân, những người làm chè có tay nghề cao để tham gia thi. Là thành viên đội thi sao chè bằng phương pháp thủ công của xóm Nam Đồng, chị Chu Ngọc Quỳnh chia sẻ.
Mình rất tự hào là một người con của đất chè. Và hôm nay là cái ngày lễ hội của đất chè, cũng rất là vinh dự được tham gia cái lễ hội thi sao chè. Khi mà đến với lễ hội thì các chị em trong xóm đã phải chuẩn bị là lựa chọn được cái bãi chè ngon để đến hội thi hôm nay.
Còn anh Phan Hùng Thủy, một du khách đến từ thủ đô Hà Nội, đã rất vui mừng khi được tham dự lễ hội trà xuân tại Tân Cương. Vốn có đam mê uống trà Tân Cương Thái Nguyên từ lâu và cũng đã từng được đến thăm vùng chè đặc sản Tân Cương, nhưng hôm nay là lần đầu tiên anh được tham dự lễ hội truyền thống của người làm chè vùng chè đặc sản Tân Cương. Anh cho biết
Thái Nguyên là cái mảnh đất thủ đô gió ngàn, đã rất nổi tiếng về sản phẩm trà xanh, không những trong nước mà đã bước chân ra thị trường quốc tế. Chúng tôi rất phấn khởi thấy trà ở đây là vẫn giữ được hương thơm, vị đượm và có một cái nét của quê hương mà rất khó tả. Mà nếu du khách chưa đến, chưa trải nghiệm được thực tế mà nghe mô tả thì chưa thể nào mà có thể tưởng tượng ra được hết cái hay, cái đẹp của văn hóa trà xứ Thái của chúng ta. Khi các bạn thưởng thức ở cái không khí lễ hội này, trong cái không gian văn hóa trà này thì cái nghệ thuật và nó trở thành cái nét văn hóa không thể thiếu được của đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên. Và tôi cho rằng là phát triển cái văn hóa trà này cũng là một cái nét để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Thái Nguyên.
Nếu như mọi năm, các xóm tham gia lễ hội ngoài việc vừa tham gia các phần thi còn phải bố trí các gian hàng của xóm cũng như các sản phẩm của các hộ dân làm chè để trưng bày và giới thiệu với du khách, bạn bè, thì nay việc quảng bá, trưng bày và giới thiệu sản phẩm được ban tổ chức giao cho tất cả các đơn vị, tổ hợp tác và hợp tác xã sản xuất chè trong vùng thực hiện. Điều này sẽ giúp cho việc quảng bá các sản phẩm trà được chuyên nghiệp hơn. Đây cũng chính là nét mới của chương trình lễ hội năm nay. Nói về việc quảng bá các sản phẩm trà Tân Cương tại lễ hội, cũng như những điểm mới và mục đích của việc tổ chức lễ hội Hương sắc trà xuân vùng chè đặc sản Tân Cương năm 2023, bà Dương Thị Thơm, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Bắc Thái, và bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó trưởng ban tổ chức lễ hội, cho biết.
Qua lễ hội Hương sắc trà xuân thì chúng tôi rất là mong muốn giới thiệu, quảng bá được những sản phẩm không những là thị trường trong nước và thị trường quốc tế. Và qua đây thì bà con nông dân này, các hợp tác xã đều là mong muốn làm sao qua những ngày hội như thế này để quảng bá, xúc tiến được những cái sản phẩm trà Tân Cương ra các tỉnh bạn.
Đối với cái việc tổ chức lễ hội năm nay, Ủy ban dân xã Tân Cương và ban tổ chức lễ hội Hương sắc trà xuân năm nay thì cũng đã có những cái mới hơn, điểm mới hơn so với những cái lần tổ chức trước. Thì trong những năm vừa qua thì xã Tân Cương cũng đã phát triển thêm nhiều những cái hợp tác xã có cái bước đột phá trong cái việc mà xây dựng thương hiệu, giữ gìn chất lượng và quảng bá sản phẩm ra thị trường trong và ngoài tỉnh cũng như là trong và ngoài nước. Thì năm nay toàn bộ cái phần trưng bày và giới thiệu sản phẩm rồi tạo điểm check-in cho để quảng bá cho cái sản phẩm chè tại lễ hội năm nay là giao toàn bộ cho các hợp tác xã.
Cây chè đã được trồng từ hàng trăm năm nay ở xã Tân Cương. Lễ hội Hương sắc trà xuân vùng chè đặc sản Tân Cương được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2004. Ngày 9 tháng 10 năm 2006, Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã cấp chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý Tân Cương cho sản phẩm trà của Tân Cương Thái Nguyên. Cây chè đã trở thành cây kinh tế mũi nhọn, chủ lực trong xóa đói giảm nghèo và là nguồn thu nhập chính của nhân dân và kinh tế địa phương xã Tân Cương. Hiện nay toàn xã có gần 400 hectare chè, tổng sản lượng đạt gần 1.000 tấn chè búp khô một năm, giá trị trên một hectare chè đạt từ 800 triệu đến trên 1 tỷ đồng trên năm. Lễ hội Hương sắc Trà Xuân, vùng chè đặc sản Tân Cương Xuân Quý Mão năm 2023 đã thực sự trở thành ngày hội văn hóa truyền thống của nhân dân Tân Cương. Ngoài tôn vinh, lưu giữ, phát triển giá trị của cây chè và người làm chè, lễ hội còn góp phần quảng bá sinh động, rộng rãi và chuyên nghiệp tới du khách thập phương về tiềm năng kinh tế, thế mạnh và giá trị thương hiệu trà đặc sản Tân Cương Thái Nguyên. Qua đó giúp cho cây chè và hương chè Tân Cương ngày càng bay cao, vươn xa hơn trên thị trường. Thưa quý vị và các bạn, năm nay toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi ra đời, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những kỳ tích vĩ đại trong thế kỷ 20 và hơn hai thập niên đầu thế kỷ 21. Từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2 năm 1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản thành Đảng Cộng sản đã họp ở bán đảo Cửu Long thuộc Hồng Kông Trung Quốc dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt cho quốc tế Cộng sản. Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản có ý nghĩa như Đại hội thành lập Đảng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng, tháng 9 năm 1960, đã quyết định lấy ngày 3 tháng 2 dương lịch hàng năm là ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời có ý nghĩa lịch sử vô cùng quan trọng, mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam, thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng ra đời xác định được những nội dung cơ bản nhất của con đường cách mạng Việt Nam, đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của lịch sử và trở thành ngọn cờ tập hợp, đoàn kết thống nhất các tổ chức Cộng sản, các lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc. Đây là bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, quyết định sự phát triển của dân tộc, chấm dứt khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ 20. Sau khi ra đời, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những kỳ tích vĩ đại trong thế kỷ 20 và hơn hai thập niên đầu thế kỷ 21. Đó là thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945, lật đổ ách thống trị gần 100 năm của thực dân Pháp và triều đình phong kiến, lập lên nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhà nước Cộng hòa đầu tiên của Đông Nam Á. Thắng lợi của cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp với quyết tâm, chúng ta thả hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ. Thắng lợi của cuộc kháng chiến 21 năm chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo 37 năm qua đã vượt qua mọi khó khăn, bao vây cấm vận, đưa nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, đứng vững và tiếp tục đi lên trong cơn động đất chính trị trên thế giới khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ 1989-1991 và làm cho toàn bộ hệ thống xã hội chủ nghĩa trên toàn thế giới lâm vào thoái trào. Qua 37 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng và sự nỗ lực của toàn thể hệ thống chính trị cũng như của toàn dân, đất nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước làm không đủ ăn, thu không đủ chi, xuất không đủ nhập, Đảng lãnh đạo đất nước thoát khỏi nhóm đất nước nghèo vào nhóm nước đang phát triển. Những kỳ tích vĩ đại trên giành được qua 93 năm là minh chứng hùng hồn, thuyết phục về sự lãnh đạo của Đảng. Thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và khát vọng đưa nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc và mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua để hiện thực hóa khát vọng cao cả kể trên của Đảng và toàn dân tộc. Với phương châm đúng đắn, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh là nhiệm vụ thường xuyên trọng yếu. Đảng ta không ngừng đổi mới để đáp ứng những thực tiễn đòi hỏi phù hợp với tình hình quốc tế và trong nước. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức được đặc biệt quan tâm, triển khai tích cực và đạt được nhiều hiệu quả qua Nghị quyết Trung ương 4, khóa 11, khóa 12, kết luận số 21 KLTU và Hội nghị Trung ương 4, khóa 13. Quy định số 37 QĐTU về những điều đảng viên không được làm đang từng bước đi vào cuộc sống. Đáng chú ý, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban chỉ đạo cấp trung ương được triển khai quyết liệt, không ngừng nghỉ và thu được nhiều kết quả rõ nét, góp phần củng cố thêm niềm tin của nhân dân với Đảng. kinh tế xã hội nước ta năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao. Lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine chưa có dấu hiệu kết thúc. Thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng và lương thực trên phạm vi toàn cầu. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, GDP năm 2022 của Việt Nam tăng 8,02%, đạt mức tăng cao nhất trong 11 năm qua. GDP bình quân đầu người đạt 95,6 triệu đồng trên người, tương đương 4.110 đô la Mỹ. Về văn hóa, thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc ngày 24 tháng 11 năm 2021. Trong hơn một năm qua, các hoạt động văn hóa ở từng lĩnh vực trên phạm vi toàn quốc, nhất là vào dịp đón Xuân Quý Mão năm 2023 có nhiều khởi sắc. Hội thảo quốc gia về hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực đối với con người Việt Nam do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức. Hội thảo khoa học do Quốc hội tổ chức nhằm thể chế hóa và tạo các nguồn lực để phát triển văn hóa đạt được những kết quả tốt đẹp và đang đi vào cuộc sống để thực hiện ý kiến của đồng chí Tổng Bí thư. Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất. Với những thành tựu to lớn do Đảng lãnh đạo đã đạt được, chúng ta có đủ cơ sở vững chắc tin tưởng vào sự khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế cùng uy tín quốc tế như hiện nay. Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng là dịp để mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân ôn lại những truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng để tiếp tục vững bước trên con đường hiện thực hóa khát vọng theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng là xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm mùng 2 ngày 3 tháng 2 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ. Độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%, đêm và sáng sớm có sương mù, trời rét. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ. Độ ẩm không khí trung bình 93 đến 98%, đêm và sáng sớm có sương mù, trời rét. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ. Độ ẩm không khí trung bình 93 đến 98%, đêm và sáng sớm có sương mù, trời rét. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ. Độ ẩm không khí trung bình 93 đến 98%, đêm và sáng sớm có sương mù, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023 và đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Ngày 11 tháng 2 năm 2023, tức ngày 21 tháng Giêng năm Quý Mão, thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức giải đua xe đạp mở rộng lần thứ nhất năm 2023. Đây là giải đua được mở rộng đến 32 phường xã của thành phố và các câu lạc bộ xe đạp thuộc 9 huyện thành của tỉnh Thái Nguyên. Cung đường đua có chiều dài 25 km, điểm xuất phát từ đảo Tròn Quyết Thắng, đường Bắc Sơn kéo dài, trung tâm sự kiện Liên Hoan Trà, xóm Cao Tráng, Phúc Xuân, đường Nam Phương, đập phụ Hồ Ní Cốc, đập chính Hồ Ní Cốc, đường 267 Tân Cương, đường liên xóm Soi Mít, Phúc Triều, Ủy ban Nhân dân xã Phúc Triều, đường Phúc Triều, chợ Phúc Xuân, đường Tố Hữu, đường Bắc Sơn kéo dài, đích đảo Tròn Quyết Thắng. Giải đua xe đạp thành phố Thái Nguyên mở rộng lần thứ nhất năm 2023 được khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 11 tháng 2 năm 2023 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp. Bế mạc và trao giải lúc 11 giờ 30 phút ngày 11 tháng 2 năm 2023 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này, Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch, sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ, được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng. Theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay. Không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.